những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ lòng sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhớ quý kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều chủ nhật vào lúc 5 giờ trên đài 1600 AM với nghệ sĩ Betty. Quý thính giả cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 425-585-1563, 425-585-1563, hoặc quý thính giả có thể vào website của đài, địa chỉ là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com, hoặc quý thính giả cũng có thể nghe đài bằng cách download cái app xuống là tên là Sài Gòn Dallas Radio. Sài Gòn Dallas Radio có cái logo của đài là 1600 AM với hình mặt trăng và cây trúc. Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty xin trở lại cùng với Nhã Quyên và mong quý vị thính giả góp ý vào trong chương trình ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều với cái lá thư của cô Thanh Mỹ. Vâng, và trong khi chờ đợi thì dạ, có thể vâng. Nhã Quyên có thể...
Dạ vâng, có rất là nhiều vị thính giả đang chờ trên đường dây thưa cô.
Vâng,
Nhã Quyên xin mời. Dạ, Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây, hello.
Có phải Quang Xuân không Nhã
Quyên? Dạ, chào chị Quang Xuân.
Dạ, Betty chào chị Quang Xuân.
Dạ, Quang Xuân chào chị Betty, chào Nhã Quyên.
Cái
đề tài ngày hôm nay á, Quang Xuân đoán là nó cũng sẽ khá sôi nổi nha. Là tại vì không phải vấn đề, nó có mấy cái vấn đề ở chỗ này làm ra cô Thanh Mỹ mới có cái lá thư. Thứ nhất là có cái mâu thuẫn trong gia đình từ hồi mẹ cô còn sống, tức là đây là một người bố đào hoa đúng không ạ? Theo nếu mà Quảng Xương nghe, không biết có nghe rõ hết trước thư không?
Thì đây là đúng vậy chị.
Đào hoa, và chính cái sự đào hoa đã làm cho bà cũng đau khổ rồi mòn mỏi, có thể là bà bị bệnh hoặc là mình cũng không biết lý do tại sao bà mất, nhưng coi như là bà bị bệnh đi. Cái đó đã làm cho bà đau đớn, đau khổ, mệt mỏi, thì ngay cả những đứa con cũng vậy. Rồi thì ở đây Quảng Xuân sẽ ngưng ngay chỗ này để mình sẽ phân tích. Thì gì, cái đào hoa của người đàn ông khó tránh lắm. Có nhiều người thì đào hoa, nhưng họ biết control, họ biết xử sự đối nhân xử thế rất là tuyệt vời. Cũng như mà đàn ông thì bản chất là đôi khi thì cũng là một sinh vật yếu đuối. Ai yêu thương hoặc là thậm chí là đi cũng tán tỉnh, hay là người khác đến với mình, mình không biết là ba của cô Thanh Mỹ có đẹp trai hồi trẻ đẹp như thế nào, bây giờ có đẹp lão hay không, thành ra có sự đào hoa đó. Nhưng mà chẳng may thì có một người bố như vậy thì mình cũng vẫn là con. Và tại vì Quảng Xuân á, thì xin lỗi, vì Quảng Xuân theo bên Phật đạo Phật á, thành ra mình đã đầu thai vào là con của trong một gia đình, thì người cha người mẹ làm sao phải chấp nhận như vậy, chứ không có thể nào thay đổi cha mẹ được đúng không? Trong thời gian qua thì bốn cô con gái cũng không có được thuận thảo việc trong vấn đề mà thương nhớ người mẹ, thì ra cũng không có thích cái tính cách đào hoa đó của ông. Nhưng mà bây giờ thì cũng bao nhiêu năm trôi qua rồi, bây giờ cái băn khoăn thứ hai, cái nóng, cái rất là hot cái chủ đề đó là ông về Việt Nam lấy vợ, chứ phải chi á, ông gặp một cái người con gái nhỏ hơn, thì ở bên cạnh ở đây ngay trên đất Hoa Kỳ này, thì chắc có lẽ cô cũng không có băn khoăn nhiều dữ vậy. Cái đó cũng là cái nỗi lo chung của rất nhiều người, những cái thành viên trong gia đình có những người thân như vậy. Ba chú bác mình, thí dụ anh chị anh mình về Việt Nam lấy vợ mà gặp lấy một cái cô quá trẻ đi, thì ở đây rõ ràng là chúng ta lại thấy phát sinh ra một vấn đề nữa là 99% theo cô Thanh Mỹ thì chắc là cô sẽ nghĩ rằng là không có tình yêu đâu, chỉ là một sự lợi dụng và đu bám để và quyến rũ như thế nào thì ông cũng siêu lòng và ông rước qua đây. Thì mình nghĩ là cũng 1-2 năm rồi thì ông mới rước qua đây được và ông tuyên bố sẽ làm đám cưới. Bây giờ cô và những người em gái, những người em có phản đối hay không thì như cô Nguyên nói lúc đầu á, thì đám cưới vẫn sẽ tiến hành, tại vì đó là quyền tự do của ông. Ông cũng là một người free, ông không có cái gì mà để cản, ngăn cản cái cuộc hôn nhân này, cái đám cưới này. Thế bây giờ nó lại phát sinh ra rất nhiều vấn đề. Nếu mà cái sự lo lắng của cô là đúng sự thật á, thì đúng, tại vì còn một người em út đang ở với ông. Rồi cái cô này nghĩ đi, nếu mà ông bố mình lấy thì cũng đâu được, nếu mà sống thọ, nếu 90 là quá thọ đúng không? Thì bây giờ Quảng Xuân nghĩ rằng là có thể cô đặt hai tình huống. Một là cô lợi dụng, rồi hai nữa là cô, nếu mà nói là cô yêu thương ông thật sự thì cái đó mình không biết, mình không dám nói, tại vì mình cũng chỉ nghe một phía và mình không phải là cái người nhân vật trong cái câu chuyện đó, thành ra mình cũng không hiểu. Bây giờ thì Quảng Xuân chỉ có một cái ý, nếu là Quảng Xuân rơi vào tình trạng đó đó, đừng bỏ rơi ông, đừng bỏ rơi ba mình trong lúc này, và hãy cho dù có giận ông từ chuyện quá khứ nhưng mà chuyện vẫn đã qua lâu rồi, thì cũng là vì cái gia đình này, thì hãy ngồi nói chuyện với ông một lần với tư cách một cái người con gần gũi và nói chuyện, trải hết lòng ra nói với bố là bao nhiêu năm nay tụi con suy nghĩ như vậy, khi mẹ mất thì vậy đó, cũng buồn, cũng nói hết tất cả những gì trong thơ giờ cái chị Mỹ nói với cô Bích Ti đó, thì trải lòng ra. Chị có hai ba hoặc là ba người con, bốn người con ngồi nói lại với bố, hoặc là một mình chị Mỹ ngồi, tại vì chị là người con cả, thì hãy nói hết những cái băn khoăn, những cái lo lắng của Mỹ trong cái vấn đề này. Nếu mà thật sự ba cho rằng là đó là một tình yêu thật sự thì tụi con chúc mừng ba, nhưng mà ba hãy nghĩ đi, có đủ cái thời gian, có đủ cái độ chín muồi để xác định đây là một cái tình yêu thật sự. Tại vì cổ đến cổ về cổ cũng sẽ take care, chăm sóc, lo lắng cho ba, thì cái chuyện đó không, tụi con không phản đối. Nhưng mà giờ ở đây mình nói nó hơi thực dụng và nó hơi trần trụi một cách hơi kỳ, là cái vấn đề mà cái gia tài đó, nhà cửa đứng tên rồi tài khoản và tất cả các thứ đó, ví dụ như tại vì theo luật của tiểu bang này thì mình phải hỏi những người làm về luật như bác Tư, chú Tư chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ chẳng may một vài năm nữa ông nằm xuống, ông trăm tuổi già đi, thì cái cô vợ này tự nhiên nghiễm nhiên cổ được thừa hưởng hay không, hay là có một cái sự thỏa thuận nào đó rồi. Như vậy thì công sức trong một cái gia đình như vậy, tự nhiên có một cái cô nhảy vào. Cái này mình nói là mình hơi giống như mình nghi cho cô ta ấy, nhưng có thể là cô yêu ông thật sự thì sao, mình cũng không biết. Nhưng mà mình sẽ phân tích, tại vì là cha con với nhau thì mình sẽ nói rõ với cha là những cái băn khoăn của mình. Còn sau khi đã nói hết rồi, ông cứ mười quán, ông bảo không, cứ vậy thì tao chịu trách nhiệm hết, tao lo hết này nọ, thì cái chuyện đó là đành phải chuyện thôi, là tại vì mình là con và đây là trên đất Hoa Kỳ, cái quyền tự do của ông. Nếu mà thật sự ông tìm được một cái bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời của ông á, tức là cô này là một cái người phụ nữ, cho dù là nhỏ tuổi, đó cũng là một vấn đề nữa. Cái lá thư này rất nhiều vấn đề lắm, thật ra cái chuyện nhỏ tuổi á, thì mình hay nói trâu già gặm cỏ non, nhưng có rất nhiều cái gia đình hạnh phúc đó, nhưng mà không phải là cái tỷ lệ rất ít chứ không nhiều đâu. Thành ra Quảng Xuân nghĩ rằng cô hãy dùng tình cảm của một người con cuối cùng, giống như cô cái trách nhiệm cô nói, chứ đừng bỏ rơi ông trong lúc này, cũng không đi dự đám cưới thì cái đó quyền của cô thôi, nhưng mà thấy cũng tội cho ông thì thôi, ông đã lớn, ông phải nói già rồi, ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước mọi cái chuyện của ông, cứu cuộc đời của ông. Bây giờ mình bỏ rơi ông thì lúc này thấy Quảng Xuân thì không nở đâu, nhưng mà mình phải nói trước khi đấy đám cưới diễn ra, các con ngồi lại với nhau với bố, hay là đi ăn một cái bữa ăn tối chung với nhau, đến nhà ăn cũng được, mời bố ra để cái quán được, nói hết tất cả những cái ưu tư, những cái băn khoăn, bố định làm sao nếu bố cưới cổ về, rồi đến ngày bố trăm tuổi già làm sao, rồi như thế nào, thì mình nói, không phải là mình tra khảo khẩu, không phải như vậy, nhưng mà mình phải nói là bố ơi như vậy, thì để coi cái thái độ, cái cách của ông như thế nào, trả lời ra làm sao thì tùy cơ ứng biến. Thì Quảng Xuân xin chúc chị Thanh Mỹ có nhiều cái may mắn trong cái hướng sắp tới đối với cái cuộc hôn nhân của bố mình. Và dù sao đi chăng nữa thì cái niềm vui của ông, dù ông quyết định đúng hay sai, thì ông sẽ là người hưởng hoặc là trả giá. Thì mình chỉ có thể làm hết cái khả năng của mình, trong khả năng của mình, rồi còn không được nữa thì thôi, mà làm gì làm thì mình vẫn là người con đã sanh ra, đã đầu thai, đã vào làm con của một cái gia đình này. Bố mình có sai, có xấu, có đào hoa, có gì đi chăng nữa thì mình cũng là con. Thành ra thôi thì cuối cuộc đời ông nên hơi tha thứ cho ông một chút và hãy mở rộng tấm lòng với ông một chút. Dạ, Quảng Xuân xin chúc chị Bích Ti nhiều sức khỏe, chúc Nhã Quyên mau bình phục. Rồi, là nghe tiếng nói trong trẻo như trước đây. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn chị Bích Ti.
Dạ.
Dạ, Bích Ti cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Vâng, đã có ý ngày hôm nay. Dạ, cái điều mà thắc mắc Bích Ti cũng có trong đầu giống như chị Quảng Xuân đó, nhưng mà Bích Ti cũng chưa dám nói ra để đợi các quý vị gọi vào đó. Đó là cái vấn đề mà cái gia tài đó. Dạ, dù sao chăng nữa cũng là cái công của mẹ, của các của mấy em này, của chồng công vợ mà. Thế là bây giờ cuối đời rồi thì là các con, nếu mà lấy cái người vợ này thì là các con không được hưởng gì hết. Mà nếu ông già này ông không có để một cái di chúc nào, hoặc là cái living trust gì đó, đó thì thành ra là mấy con cháu này không được hưởng cái gì hết, thì cái đó cũng mình thấy cũng hơi là bất công, phải không chị?
Dạ vâng.
Mà thầy thật sự nếu bây giờ cô Mỹ hay các người em, người chị, anh em trong nhà mà đặt vấn đề này ra là ông bố lại nghĩ rằng là mấy đứa này nó hám lợi, nó muốn này nọ của mình, nó chỉ lo cho bản thân nó chứ nó chẳng có nghĩ tới hạnh phúc gì của mình. Cái này phải thật là khéo, tại vì không phải ai cũng có gia đình riêng, ai cũng có nhà cửa. Thật sự không có cái đó thì các anh chị em trong nhà cũng không có chết, không có sao, nhưng mà mình nghĩ là mình ấm ức. Nhưng mà thật sự
ấm ức đúng rồi, dạ chị dùng cái chữ ấm ức rất là đúng. Dạ,
dạ. Cái này đó là mình nói như vậy nha, của chồng công vợ bây giờ ông đã đặt bút ký hôn thú với cái cô này, đặt là làm đám cưới rồi, thì một ngày cũng vợ chồng mà ông có nằm xuống cô cũng phải được phần chứ không phải không đâu. Thành ra mình phải nói chuyện với ông rõ ràng, không phải là tụi con đòi hỏi này là giận dữ cái gì mà trong khi như vậy. Nhưng mà thôi thì chắc là chị Mỹ sẽ biết cách để mà nói chuyện với bố. Mình nên có một cái bữa ăn gia đình mà riêng tư với nhau ra, quản tôi nghĩ là nói trải lòng ra, trải bày hết tất cả những cái thắc mắc, lo cho bố nhiều hơn chứ không phải tụi con ganh tị gì, tụi con lo cho bố thôi. Thì để coi ông phản ứng như thế nào cái đã, tại vì mình không biết về ông, mình chỉ cũng nghe một phiến diện một phía là mình nghĩ rằng đây là một người con giống như thương mẹ lắm, chị cũng là có phụ giống như cũng có thể là đang tuổi hoặc lớn hơn Quảng Phương. Do đó Quảng Phương xin chúc mọi người sẽ may mắn và viên mãn trong cái vấn đề này. Dạ.
Dạ.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Sơn. Hồi nãy chị Quảng Sơn mới nhắc đến chú Tư, lâu quá không thấy chú Tư gọi vào.
Dạ,
nếu mà chú Tư nghe được chú Tư gọi vào nghe chú Tư. Dạ, về trở lại với em.
Dạ.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Sơn. Nhà Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello. Hello, xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Không biết vị thính giả còn trên đường dây không ạ? Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ chào anh.
Chào cô Betty. Chào nhà Quyên.
Dạ, Betty đang nghe đây.
Dạ, mình tên là Lộc á.
Xin mời anh Lập.
Dạ,
anh Lập phải không ạ? Dạ,
đúng
xin
rồi.
Mời anh Lập. Dạ.
Thích cái chương trình này lắm, học có mít, gần như không có mít tuần nào.
Dạ, cảm ơn anh Lập.
Nãy giờ cũng nghe các anh chị, cô chú đều ý kiến á. Thì nói chung là mọi người nào nói có ý kiến cũng có lý hết trơn của mỗi người hết. Còn riêng mình á, thì mình nghĩ hơi thoáng chút xíu là... Người ta thường nói, đạo Phật người ta nói là tu ba kiếp mới được làm bạn bè, mà tu chín kiếp mới được ăn chung mâm, ngủ chung giường. Thì đâu cũng là cái duyên nợ, cho dù cái duyên nợ đó 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, đại khái. Cái đó cũng là cái nợ với nhau, ngắn hay ấy thôi. Còn nói về gia tài á, thì theo mình nghĩ nếu mà bác đó sợ đó thì cái luật ở Mỹ mà. Những gia tài trước khi lấy nhau tất nhiên là của riêng của ông ta. Của riêng tắc đó chứ đâu có được kiểu mà đâu có chia với vợ đâu đó. Rồi cái thứ hai nữa, theo mình nghĩ thoáng chút cũng như cái mình, cái gia đình mình, family của mình cũng đã không phải là từng xảy ra, mà mẹ mình á thì tái giá lấy chồng sao, chồng Mỹ mà lớn, mẹ mình lớn hơn ông bà sao 15 tuổi rồi đó. Hai người sống với nhau cũng ba mấy năm, ngay cả bây giờ á, cái sở dĩ mình dẫn chứng là vậy để mình nói mẹ mình năm nay thì cũng coi như là 80 rồi, trên dưới 80 rồi, chân cẳng đi không được. Thì cái người lo là gì? Là cái người khối ngẫu. Rồi gia đình có 5 anh em, thì 5 anh em ai cũng có con cái, ai cũng có gia đình riêng hết. Đó, ngay cả bản thân mình cũng vậy, rất thương mẹ mình. Nhưng mà không thể nào mà ngày nào cũng có mặt ở đó 24/24. Đó, ba mình, ông già sao, ba sao ba dượng là người gần như 24/24 ngoại trừ đi làm thôi. Đó, về tới nhà tối dẫn mẹ mình đi tiểu, người cũng có mướn người làm. Rồi những cái sau cái giờ người làm về á thì một mình ba mình chăm sóc hết. Đó, thì ý mình nói vậy thì mấy anh chị mà con của bác đó nên suy nghĩ lại. Ok, ba mình giờ 80 tuổi rồi, 5-3 năm nữa hoặc vài năm nữa đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai đâu. Rồi lỡ ngày mai ba mình không có sinh hoạt được nằm chỗ có ai dám dỗ ngực sinh tên là sẽ chăm sóc cho ba mình từng miếng ăn giấc ngủ, từng cái vệ sinh này kia kia nọ không? Ai thiệt không, coi như cũng có thể chăm sóc nhưng mà không thể nào 24 hour như người phó ngẫu được hết. Ý mình nói thôi bây giờ cứ mắt nhắm mắt mở, coi như là tự nhiên có một người, cứ nghĩ thoáng chút có một người nhảy vô lo cho ba mình, đầu óc cũng như là cãi tâm sự, để người lớn tuổi thường thường hay bị chết này kia nọ, dễ bị lẫn này kia nọ, thì có người đó bầu bạn đó, rồi có người chăm miếng ăn miếng uống đó, thay mình làm không công, cứ nghĩ thoáng vậy tự nhiên thấy nó thoải mái à. Hoặc là cứ nghĩ như nãy mình nói á, thí dụ mai mốt ba mình bệnh, ai là người lo? Cô ta là người lo đó. Ba mình 80 tuổi sống được mấy năm nữa, rồi cứ để cho bác vui cho hết tuổi, cũng như là cho hết cuộc đời vài năm còn lại thôi đó, theo mình nghĩ là như vậy thôi.
Dạ vâng, tức là anh Lập cùng một ý với ý kiến với mấy cô mấy dì vừa rồi phải không ạ?
Dạ thì cũng ý kiến thì
coi như là
theo mình nghĩ thì các anh chị con cái của bác đó nên nghỉ thoáng chút xíu, chấp nhận đó, cho có người bầu bạn với ba mình, có người lo cái ăn uống cho ba mình, cứ nghỉ thoáng vậy đi. Còn tiền bạc bên Mỹ là phần du mà hả?
Dạ hồi nay anh Lập có nói là thân mẫu của anh Lập là đã 80 tuổi rồi phải không?
Rồi dạ đúng bố rồi, là 80 tuổi, ba mình chỉ có 65 thôi. Đó.
Tức là bố 85, mẹ 80.
Dạ, trên lệch nhau 10 năm mà hai người vẫn sống ba mấy năm nay. Mà bây giờ á, mỗi buổi tối khi người làm về á, là coi như ba mình đi làm xong là coi như là một ba lo cho mẹ mình từ đại khái ẩm lên giường để ngủ. Thậm chí mẹ mình đi ghét lâm kia nọ phải ẩm tại
nhiều ghét lâm. Cụ ông đã 80 năm tuổi mà ẩm
là
80 tuổi.
Mẹ mình lớn hơn ba Dượng là 15 tuổi.
Vậy đó hả?
Một ba có nghĩa là chăm sóc, và thứ bảy chủ nhật là ở nhà một ba chăm sóc mẹ mình không. Chứ con cái bây giờ có phương ghé thăm thôi, chứ đâu có như ông già Dượng được. Phải nghĩ thoáng thì tự nhiên thấy nó thoải mái, cứ để cho ba mình vui mấy năm còn lại đi đó, đừng có nghĩ tới tiền bạc, đừng có nghĩ lợi dụng gì chứ, tự nhiên có người nhảy vô lo cho ba mình phi kệ, cứ nghĩ vậy đi.
Vâng, thì nếu mà theo anh Lập mà hồi nãy lúc đầu anh có nói là cái duyên nợ mà cái theo đạo Phật á thì thôi việc gì đến để cho xảy đến, mà nó cũng đâu có gì phải nguy hiểm hay là cái gì đâu phải không anh
Lập? Đúng vậy, vâng, đâu có gì đâu nguy hiểm đâu
một người.
Nhưng mà cái vấn đề nguy hiểm đây là tại lỗi chứ, cô ta về Việt Nam cưới mà cô ta qua đây thì muốn ly dị cũng 5-3 năm sau mới ly dị, mà 5-3 năm sau chưa chắc gì. Nói không phải, nó xin lỗi cái bác đó, chưa chắc gì 5-3 năm sau mà bác đó còn mạnh khỏe, còn hoặc là còn thọ qua nữa, con người ta đâu có biết được ngày mai đâu. Có người là mạnh khỏe đó, đùng cái ngày mai cái bị chốt cái nằm liệt, đâu biết được đâu. Đó, thì cứ đợi cho bác nó vui mấy năm còn lại.
Dạ.
Dạ.
Okay, rồi.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Lập nghe, và mong anh Lập phải gọi. Anh Lập nghe chương trình và anh Lập xuyên gọi điện thoại vào để góp ý cùng với mọi người nghe anh Lập nhé.
Tại vì mình có hai tên, thỉnh thoảng lấy tên Lập hoặc là tên tiếng Anh là Nathan, nó Nhã Nguyên chắc nhớ tên đó.
Rồi.
Gọi chương trình anh ba lẹ rồi gọi lum á.
Dạ, cảm ơn anh Lập rất nhiều.
Ok rồi bạn.
Dạ vâng, lại chúc anh và gia đình lúc nào cũng mang
an vui.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, mai anh ạ.
Nhà Quyên kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, xin mời vị thính giả tiếp theo. Dạ, chào chị.
Dạ, xin hỏi có phải đây em là Dấu Tên không ạ?
Dạ, chị. Dạ, xin mời chị.
Hello.
Dạ, đúng rồi. Dạ, chị Dấu Tên.
Dạ,
Quyên
không? Xin mời chị. Dấu Tên muốn gọi họ thăm sức khỏe cô và cô kia.
Dạ. Chị Dấu Tên. Dạ vâng, xin mời chị ạ. Dạ, chị khỏe không?
Tôi khỏe. Cái cô Thanh Mỹ đó, cô có cái vấn đề với cha cô, thì cái đó nó có cái lý bên phía cô, cũng không có trách gì cô, là tại vì nhiều khi cha cô có tài sản, có nhà cửa, có này kia, thì một người kia muốn nhảy vô thì muốn muốn hứng, nhưng mà nếu mà người kia hứng thì đâm ra các con cái bị san sẻ, thì cái đó là cái điều dĩ nhiên trong nội bộ rồi. Nhưng mà bây giờ ngăn ngừa trước khi cái chuyện bé xảy ra thì họ cứ làm giấy tờ với lại cha, cứ công bố gì của các con nào cha cứ công bố rõ ràng đi rồi mọi chuyện phải êm xuôi thôi. Thì lúc đó phải mừng cho cha là cha có người thích theo chăm sóc hậu sự này chưa. Dạ, cháu có đôi lời vậy thôi. Cháu cảm ơn cô Bích Ly. Xin chào ạ.
Dạ, chị trước tiên hồi nãy chị có nói gì, cô Thanh Mỹ có vấn đề với cha, rồi cái vấn đề mà tài sản này chị có nói gì mà Bích Ly cũng nghe chưa rõ, xin chị lặp lại đó. Dạ.
Dạ, thì mình không trách gì cái cô con gái của ông. Khi cô con gái bất đồng ý kiến thì cha có người khác. Đôi khi á, là cái người đối phương kia họ muốn tới để họ muốn lãnh cái tiền, họ muốn được hưởng những cái gia tài của cải của ông cụ. Họ biết là vô chẳng cực khổ không bao lâu thì sau này được hốt mớ đó. Nhưng mà làm con cái họ, ba bốn anh chị em của họ đó, họ bất đồng ý kiến là cũng có cái lý của họ, là tại vì cái sự tiền của đó cũng bị san sẻ. Thì mình cũng thông cảm được bên phía cái gia đình của cái cô viết thơ này lên. Dạ. Thành thử ra là nhờ luật phép hay là bây giờ ông cụ phải công bố rõ ràng, là nghĩa là sau này cái gì của ba cho ai, cho cái gì cha cứ phân phát sẵn sàng đi, rồi sau này chúc mừng cho ba có người lo cho ba hậu sự hay này kia. Thì không biết cô có hiểu ý cháu không, nhưng mà cháu thấy cháu không trách cái cô bé kia. Yeah, cái đó là họ ghen tị, cái đó cũng là cái điều đúng của gia đình anh chị em họ, là tại vì họ sẽ được san sẻ những cái của sau này. Cái đó là cái điều mà phải có sẽ xảy ra thôi. Nhưng mà cháu cảm ơn cô rất nhiều nhé. Bây giờ nghe ý kiến của cô. Thank you và xin chào tất cả.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị.
Dạ, dạ cảm ơn chị.
Vị thính giả cuối cùng trên đường dây, hello. Dạ cháu Quyên kính chào. Xin mời về tiếng dạy lên tiếng. Nhã Quyên xin phép ngắt đường like của vị thính giả này và mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin kính chào. Dạ xin cho biết quý danh ạ.
Dạ chị Lan với em.
Dạ xin mời chị Lan.
Dạ.
Dạ biết đi, xin chào chị Lan.
Dạ. Dạ. Em thấy những này siêu nhi cũng là tiền bạc thôi. Tại sao không đừng có nghĩ nó đèn, nó nãy là ba vui vẻ đi, đối với Loan thì nãy là ba cưới vợ, okay. Nãy lãng qua là đèn bạc thôi, tại sao phải nghĩ nó đèn vậy? Đồng tiền nó không có sinh lên được cái gì đâu, tiền của ông bà, ông muốn cho ai thì cho. Mình có phước thì mình hưởng, mình không có phước thì người khác hưởng thôi, đâu có gì đâu. Đối với em thì em nghĩ vậy. Dạ. Tại sao phải mắt ông phải viết giấy nắm nhìn di chúc cho người này người nọ, nó nói không có đúng. Cái bầu quyền của ông muốn cho ai ông cho. Mình có phước thì mình hưởng, mình không có phước thì mình chịu, ok. Còn ra là còn có mấy năm mà. Nói với em thì em coi sạc mấy vợ. Em nghĩ ấy vậy thôi.
Dạ vâng.
Dạ, chị Lan nói là không có nên chất vấn ông cụ về vấn đề tài sản phải không ạ? À?
Yeah,
tại sao
phải
làm như vậy?
Chứ nó là quá là đau lòng đấy. Tại sao lại không con mình nó nuôi mình ngày nào không? Mà lại không mắt mình phải đi cổ quyền là quyền của cha mẹ. Cha mẹ muốn cho là cho, không cho là quyền của cha mẹ, mình không được lên tiếng. Mình nuôi cha mẹ mình ngày nào? Tại sao mình bắt ra mẹ mày ký giấy rồi không là mới được đứa vợ, nó không đúng. Siêu nhiên đúng tiền bạc thôi, tiền bạc mình làm ra được mà. Này ông muốn cho ai cho, phước của mình thì mình hưởng, không phước của mình thì mình không hưởng, vậy thôi. Em nói vậy thôi.
Dạ.
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 Thế là có phước thì được.
Dạ. Nếu mà ông bà thương con mình có phước thì thế là ông cũng đừa lại cho mình. Còn người mình vô phước thì ông cũng không đừa. Đó là cái số của mình. Mình không bắt cha mẹ mình phải kiếm giấy khen nhượng cái là hiển lộ là không được. Mình không nuôi cha mẹ mình ngày nào. Em theo em nghĩ vậy. Nếu ông nằm không ông mạnh đúng như đó thì mình chăm sóc được. Dạ. sau khi em có ý nghĩa thôi.
Dạ. Dạ, cảm ơn chị Lan dạ. rất nhiều dạ. đã gọi vào tham gia chương trình, cũng như là dạ. cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã góp ý trong cái lá thư của cô Thanh Mỹ ngày hôm nay. Nhưng mà nhà quý không biết là ông có tài sản hay không nữa. Nhiều khi ông qua đây rồi ông mấy chục năm rồi ông không có đi làm, nhiều khi tài sản của ông không có sao. Đó là một điều nhà quý nghĩ, tại vì có nhiều người qua đây không có đi làm thưa cô Betty. Cho nên chỉ ở nhà thôi thì không có tài sản, cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái người mà cho tiền á, không bằng cái người phải take care cái người bệnh thôi cô, rất là cực. Nếu mà không biết là cái cô này cổ có thật sự thương ông không, nhưng mà nếu mà cổ chịu, cổ thật sự cổ thương ông thì cái gánh nặng này nặng lắm. Tại vì một người 80 tuổi mà phải vô lo chăm sóc, nhiều khi con cái nó có gia đình của nó cũng không có lo cho cha mẹ được chu đáo đâu. Nhiều khi nó còn đùn đẩy nhau, nó sao đứa này lo ít, đứa kia lo nhiều. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ của Nhật Quyên thôi. Và xin mời cô Betty.
Dạ vâng, và nãy giờ Betty cũng lắng nghe nhiều ý kiến của quý vị gọi vào lắm. Mà thật sự ra là cái vấn đề này quý vị nào cũng Betty thấy cũng có lý cả. Thì cô Thanh Mỹ á, thì thật sự ra trong cái lá thư cố không nói gì cái vấn đề tài sản hết á. Đó, có lẽ vì cố ngại, hoặc là có thể bố mẹ cố cũng không có nhiều tài sản, nhất là cụ năm nay 80 tuổi thì chắc chắn ăn tiền già rồi. Thì nếu mà ăn tiền già mà nếu chúng ta mà có tài sản nhiều, chắc cũng các cụ chắc cũng đã chuyển qua cho con cháu trước rồi. Thành ra là có lẽ vì cái vấn đề tài sản thì nghĩ rằng có lẽ cũng không có trong cái trường hợp này nhiều đâu. Dạ, các quý vị biết rằng là nếu chúng ta có tài sản thì các quý vị ăn tiền già hoặc đi vào tiền bệnh Medicare này đó, ở bên Cali này thì có cái Medicare và Medicare tức là của California dành cho những người low income đó. Dạ, thì nếu mà có vậy thì là khi mà vào bệnh viện á thì cũng nhiều rắc rối lắm, tức là mình phải trả tiền nặng hơn, chính phủ không có cung cấp về cái một vài cái phần nào đó mà chúng ta phải trả tiền. Đó là dành cho những người mà có tiền, mà nếu mà chúng ta low income, chúng ta không có gì hết thì chúng ta được hai cái phần đó, Medicare, tức là nó gọi là Medi đó. Thì có lẽ người Việt Nam chúng ta qua đây lâu rồi, chúng ta cũng đã hiểu vấn đề đó. Và nếu mà quý vị nào mà có tài sản thì cũng đã chuyển qua cho con cháu hoặc là sang tên từ trước giờ rồi, thì có lẽ cái vấn đề này chúng ta không nên đặt trong cái trường hợp này nữa. Bởi vì cái chính ở đây là cái vấn đề tinh thần cũng như là tình cảm của người con, của cô Thanh Mỹ cũng như là mấy chị em, bốn chị em của cô. Thì cô thấy cái người vợ này á, họ mới là cô vợ sau này sắp sửa cưới đó của bố cô, thì nó nhỏ tuổi hơn, cô này có nhỏ tuổi hơn của cô Thanh Mỹ nữa. Thì cô thấy hơi khó chịu, vấn đề là nó hơi rắc rối là bố mình lấy người vợ trẻ quá, thì là mình làm sao mình gọi bằng gì được, hay là bằng mẹ hoặc là bằng gì đó. Cái đó là cái khó cho những người thân yêu của mình khi mà chúng ta lấy một người vợ hoặc người chồng ấy, mà có cái tuổi tác ấy, là nó cũng là quan trọng. Nhưng mà cái trường hợp này ấy, thì quý vị chắc cũng nhìn thấy trong xã hội bây giờ đó, thì có nhiều các quý vị lớn tuổi đi về Việt Nam lấy vợ thì cũng lấy toàn người trẻ, chứ đâu có ai lấy những người lớn tuổi đâu. Dạ, thì thôi để cho các cụ enjoy một thời gian. Đúng như vậy, như quý vị cũng đã đặt vấn đề, và cái người trẻ thì họ mới có thì giờ, cũng như họ mới có cái sức lực để mà họ take care cho người già. Nói trắng ra là người già 80 tuổi chúng ta nói là người già là đúng rồi. Dạ, thì người già thì bệnh hoạn nhiều lắm, thì cần phải người có sức lực mà người khỏe mạnh để mà take care. Thì thôi, cái chuyện nó đó là duyên nợ theo đạo Phật. Thì các quý vị cũng đề cập đến vấn đề đạo Phật, thì Betty cũng vậy. Betty nghĩ rằng thôi, có một cái duyên nợ nào đó, có thể là cái người vợ của Thanh Mỹ đó, bây giờ cô Betty nghĩ rằng là Thanh Mỹ biết không, nhiều khi mình không nên ghét hoặc là bực tức về cái người vợ này, bởi vì có thể vì kiếp trước cái cô ấy cũng có nợ của bố của Thanh Mỹ cái gì đó. Thành ra kiếp này cô còn trẻ mà cô lại phải đến cô gặp bố của Thanh Mỹ để mà cô phải hầu hạ, bởi vì người lớn tuổi rồi thì lấy về thì thật sự ra chắc enjoy cũng không có được thời gian bao lâu đâu, mà phải hầu hạ cho người lớn tuổi vì cái vấn đề mà già cả rồi bệnh hoạn này nọ đủ thứ hết cũng rất là khó. Săn sóc cho người già như quý vị nói biết rồi đó, nhà ai ai mà săn sóc cho người già thì phải nói rất là cực, phải cần những người khỏe mạnh mà phải mình phải có sự hiểu biết nữa để mà chăm sóc cho người già. Thành ra là có người chăm sóc cho bố mình như vậy là quá quý rồi. Nhưng mình nếu mà mình không biến thành bạn hoặc là những người thân ấy, thì mình coi như là những người có thể đến mà chịu đựng cái sự mà khó khăn cho mấy chị em. Đúng như vậy, ở bên này giới trẻ thì không có thì giờ để mà lo cho bố mẹ già được, thường thường đưa vào nursing home. Mà bây giờ tự nhiên có người đến mà để giúp cho bố mình, chăm sóc cho bố mình ở nhà như vậy, còn tốt hơn là đưa bố mình vào nursing home trong một vài năm nữa. Bây giờ ông cụ có thể khỏe mạnh, nhưng mà 80 tuổi thì làm sao mà có khỏe mạnh 100% được, phải không ạ? Thế thì mình cứ vui vẻ đi để mà mình đến đám cưới của bố mình. Rồi mình vui vẻ với cái cô vợ mới của bố mình. Nếu mà không gọi bằng gì, bằng mẹ thì mình cứ gọi bằng cô. Bixi nghĩ rằng cái danh xưng này á, chữ cô đó, thì Bixi thấy rằng nó rất là dễ chịu cho mọi người. Nếu mà gọi bằng gì thì Bixi thấy nó có thể gọi được, nhưng mà nó cũng hơi không hợp lý. Là cái vấn đề là tôn ti trật tự thì hợp lý, nhưng mà cái vấn đề mà tuổi tác thì mình thấy nó không hợp lý, thì có thể gọi bằng cô. Trong cái danh xưng cũng vậy, như vậy đó thì nó có thể là hay hơn. Đó là cô Bixi đề nghị với Thanh Mỹ và các em của Thanh Mỹ là như vậy ha. Nhưng mà vẫn vui vẻ đi với bố, bởi vì mình để cho bố vui vẻ sống một thời gian nữa, rồi enjoy cuộc đời. Dù sao chăng nữa đây cũng là một cái cách trả hiếu cho bố mình. Mẹ mình mất đi rồi thì để cho bố có một cái đời sống riêng tư. Từ trước giờ chắc bố cũng hy sinh cho các chị em trong gia đình nhiều rồi, thì thôi, như quý vị biết rằng đó là chúng ta cần có sự cái tinh thần để chúng ta sống, thì ai cũng vậy, cũng cần có sự yêu thương, cũng cần có một cái sự tình, cần có một cái tình yêu trong cái cuộc đời này. Không ai có thể mà sống không thiếu tình yêu, bất cứ tình yêu gì cũng vậy. Các con thì nó lớn rồi, các cháu mình nó ở xa rồi, nó cũng không có quyến luyến mình nhiều bằng cái người phối ngẫu với mình, gần gũi với mình nhất. Thành ra là đối với cô Bixi cũng khuyên mấy chị em Thanh Mỹ đừng có lo nghĩ gì nhiều, và cứ vui vẻ với bố và với cô vợ mới sắp đến của bố. Và thật ra là vấn đề tài sản cô nói gì đó cũng đừng có nên, nhưng mà trước sau gì thì cô nghĩ là các chị em cũng gặp bố riêng một lần nào đó để mà ngồi ăn cơm với bố, để mà nói chuyện với bố cho rõ ràng đầu đôi câu chuyện, và làm cho bố có happy, vui vẻ cho cái ngày cưới của bố. Thì đó là ý kiến của cô và cũng hầu như ý kiến của tất cả các quý vị ngày hôm nay. Vâng, và cô Bixi cảm ơn Thanh Mỹ rất nhiều và chúc gia đình Thanh Mỹ có những cái ngày thật vui, cũng như là một cái gia đình đoàn tụ và không có gì thắc mắc cả nhé. Vâng, và Bixi xin cảm ơn những lời góp ý của quý vị, và Bixi cũng xin cảm ơn những sự lắng nghe của quý vị rất là nhiều, đã thương yêu cái chương trình này đến phải nói cũng cả 20 năm nay rồi. Bixi xin kính chúc tất cả các quý vị đang mua sắm trong mùa xuân sắp đến thật là vui vẻ, và lúc nào cũng giữ sự sức khỏe cũng như là sự an toàn riêng cho chính mình, và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bixi cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều đã kỳ họp chương trình rất là đẹp ngày hôm nay.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn cô Bixi và chúc cô một buổi chiều tối bình an. Và quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này trên website của đài. Quý thính giả có những góp ý cũng như những chia sẻ, quý vị có thể email cho cô ở đào bixi@yahoo.com. Nhã Quyên và cô Bixi xin kính chào.